Để cho hiệu lực của cầu nguyện được truyền dẫn đến người được chúng ta quan tâm, thì trước khi làm lễ cầu nguyện đó, chúng ta phải truyền thông cho người đang được chúng ta cầu nguyện được biết. Chứ chúng ta như là một sự quan tâm. Và cái tác dụng tâm lý trong trị liệu sẽ làm cho người bệnh cảm thấy được an vui. Đừng nghĩ rằng là người đang sống trong chế độ thần kinh thực vật đó là không biết gì hết. Các thầy, các sư cô chăm sóc sư ông trong những ngày qua đó đã phản ánh bằng những lá thơ bằng tiếng Anh phổ biến rộng rãi trên mạng, đó là khi họ đứng bên cạnh sư ông nháy mắt, khi họ nói, sư ông chớp mắt. Đó là động tác thể hiện sự cảm nhận, sự biết. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, người cùng với sông Làng Mai đồng sáng lập Đạo Vạn Hạnh, vào vài năm cuối đời rơi vào trạng thái thần kinh thực vật. Mỗi khi Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam bao gồm các hòa thượng đồng nghiệp, các hòa thượng đệ tử đã từng gắn bó với trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu trong việc điều hành Đạo Phật Hạnh trước 75 và Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đó, thì lúc đó đó thầy thị giả là Thượng Đọa Thích Tâm Minh nói với trưởng lão hòa thượng rằng là có hòa thượng ABC đến thăm, thì lúc đó là trưởng lão hòa thượng nháy mắt rất nhiều. Chứ bình thường đó thì chúng ta có yêu cầu cái gì cũng không thấy nhái. Năm lần, tức là trải qua 5 năm lên thăm như thế, chúng tôi đều cảm nhận được cái động tác này. Do đó khi làm một cái khóa lễ cầu an, truyền năng lượng từ bi, mong sự bình an đến, chúng ta phải cho người được chúng ta quan tâm biết, biết để cho người ấy vui với những sự quan tâm này. Và cái năng lực trị liệu trên nền tảng đó mới thật sự có tác dụng. Các Phật tử miền Bắc đó, thì có thói quen là mỗi khi tham dự một khóa lễ cầu an hay là làm lễ quy y thì đi có một mình thôi, nhưng mà viết danh sách người thân của mình như là một sớ táo quân và không hề báo cho những người đó biết thì đâu có tác dụng. Trên thực tế thì các quý Phật tử khi hiểu đạo rồi đó thì nhớ đừng có làm danh sách cầu an gửi cho các thầy các sư cô. Đến lúc mà lời cầu nguyện nói là đệ tử chúng con tên là, mỗi người hãy tự nhẩm tên ở trong đầu bản thân mình và người thân, những người được chúng ta quan tâm là đã đủ rồi. Như vậy nó chỉ diễn ra trong vòng 3 giây là đã xong. Chứ còn nếu vào những khóa lễ mà đêm nào nó cũng đông giống như là ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch á, thì chùa Giác Ngộ thôi là đã có 30 quyển tập 100 trang, mỗi một trang là 20 tên, thì đọc biết chừng nào cho hết. Nhiều Phật tử chấp vào cái tên và sự đọc, nghe đến tên mình rồi mới đi về, còn không chịu nghe tên là chút lên kiện à. Bà thầy, con nãy con cúng 5 triệu, 500 ngàn, 300 ngàn mà con không nghe đọc tên. Có người cúng có 500 đồng thôi mà cầu cho chồng con được lên làm tướng, con của con trai con nó được đi du học đỗ tiến sĩ, con cũng mua được thì nhiều căn nhà mới. Cho nên nó vọng tưởng đó thì lúc mà niệm Phật Nam Mô về Phật không khéo cái Nam Mô như Đà Lạt lạc đường luôn. Thay vì chúng ta chỉ đơn thuần cầu nguyện thì hãy dẫn người thân của mình đến nếu họ có sức khỏe để cùng đi. Còn trong trường hợp mà nằm bệnh đó, thì chúng ta phải mời các thầy các sư cô đến bên giường bệnh, và trước khi tụng khóa kinh cầu an và đây sự cầu nguyện cho bệnh nhân đó, thì các vị tăng sĩ hoặc các Phật tử đi hộ niệm đó, cần phải hộ niệm, tức là hướng dẫn cái cách nghe, cách hiểu, cách hướng tâm, cách sám hối và cách tháo mở những cái sự chấp trước, cách rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, cách thản nhiên để vượt qua cơn bệnh, thì cái tác dụng trị liệu cầu an trong tình huống này mới cao. Còn mà không, nó không có nhiều lắm. Do đó phương pháp sẽ giúp cho kết quả của một việc làm chân chính trong cầu nguyện đạt được thành tựu, chứ không phải chỉ là cái quy ước đơn thuần mà đạt được. Xin điều hỏi khác.